Nghỉ một thời gian hơi lâu, bởi vì thầy đi Hội An về, ra ngoài đó trời nóng quá rồi làm việc cũng hơi nhiều nên là bị bệnh. Mới tuần này mới là hết bệnh. Mình đã nghe khá nhiều, tức là thầy đã giảng từ cái khóa 1 cho đến khóa 10. Thì nếu mà các Phật tử đi vào trong cái trang web á, vào trong pháp thoại á mà để nghe thì là đã nghe thầy giảng khá nhiều. Những cái khóa đầu á thì vì không thâu được, nhưng mà có một khóa, có một, có hai gì đó thì có thâu lại, và khóa đó có thể nói là đầy đủ cái thông tin nhất. Thì khóa đó được ghi lại thành một cái cuốn sách gọi là, cái tên là Khai Thị. Thế nhưng mà cái cuốn sách này thì chưa được thầy sửa lại, nói chung là mới ghi lại vậy thôi. Mà cái văn mà mình nói với lại cái văn mà viết á, nếu mà mình đem ghi ra một cuốn sách mà chưa có sửa lại thành cái văn viết á thì nó là tức cười lắm. Nhiều cái mình nói nghe đây thì vẫn thông suốt, mình nghe trên pháp thoại thì vẫn thông suốt, nhưng mà khi viết ra thì nó rất là tức cười. Vì vậy cho nên là thầy chưa có cái thời gian để mà ngồi sửa lại. Thì cũng có một cách là mình không cần phải sửa cho thật hay, mà chỉ cần là giảng lược bớt những cái chỗ mà mình nói thiếu hoặc là nói gì đó thì mình chỉ thêm bớt chút xíu thôi. Thì may ra có thì giờ, bởi vì nói chung bây giờ thì giờ của thầy là rất ít. Như vậy á là mình có những cuốn sách như thử là Thực Tài Hiện Tiền, rồi cuốn Sống Trong Thực Tài, rồi cuốn Khai Thị đó, rồi có cái cuốn Thư Thầy Trò 1 và 2. Và đang bây giờ đang tiếp tục là thêm những cái thư thầy trò mới, đến khi mà có đủ thì có thể thành ra được cái cuốn thư thầy trò 3 hay là 4 sau này tùy theo thời gian. Như vậy thì có thể nói là cái lượng thông tin mà mình học hỏi là cũng khá nhiều. Có người thậm chí là họ chưa gặp thầy bao giờ ở Canada hoặc là ở Mỹ hoặc là ở Ý, ở Pháp gì đó, họ vẫn có viết những cái thư về để mà trình bày cái chỗ mà họ qua cái nghe cái đọc từ trong cái trang web và trung tâm Hồ Tông. Thì họ vẫn là có người thì là hiểu được cái con đường tu tập, và cũng có người là họ vào được. Vào được tức là như thế này, vào được tức là bây giờ họ trở thấy thành không có vấn đề gì nữa, bây giờ chỉ có sống và chiêm nghiệm chứ không có vấn đề gì để mà phải thắc mắc, vì tất cả mọi vấn đề của cuộc sống nó nằm trong chính cuộc sống của mình. Mình chỉ có chiêm nghiệm để mà học hỏi ra thôi, chứ còn á không phải là mình cần thêm một cái gì mới cả. Cái chân lý nó sẵn có trong tất cả mọi người chúng ta, và nó có sẵn chung quanh chúng ta trong trời đất này. Chỉ có tại mình không biết chiêm nghiệm, mình chỉ lo chạy theo một cái dục vọng cá nhân nào đó, hay là một cái ý kiến, một cái gì đó cá nhân, rồi mình cứ phát triển theo cái hướng cá nhân, cho nên mình tách rời cái chân lý của đời sống. Mà chân lý đó là phổ biến ở trong trời đất này, và nó đầy đủ ở nơi chính mình. Tất cả chân lý đều đã đầy đủ nơi chính mình, chẳng phải sẽ đầy đủ, đã đầy đủ rồi mà mình không thấy đáng thôi. Tại sao một người họ có thể ngồi một cái ra liền là tại vì sao? Là họ đã ý ra ở nơi thân họ là đã đầy đủ hết rồi, chứ không có thêm bớt. Thì những cái điều mà thầy muốn nói, muốn chứng minh cũng đều muốn nói lên một cái sự thật là tất cả chân lý là mọi người đều có sẵn. Vì vậy cho nên một người giác ngộ không bao giờ nghĩ rằng là mình là hơn người khác, mình giác ngộ cao hơn người khác là chuyện đó không bao giờ có. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra đó là tất cả chân lý đều là bình đẳng như nhau. Một tỷ tỷ năm trước có một người giác ngộ, rồi một tỷ tỷ năm sau có một người giác ngộ, thì họ cũng đều giác ngộ chân lý như vậy. Cho nên chân lý là cái phổ biến đã có sẵn, mà có sẵn đặc biệt là ở nơi bản thân của mỗi người. Ở nơi bản thân của bất kỳ cái gì, chứ không phải là ở trong mỗi người. Đó là cái điều mà kỳ diệu nhất. Ở trong một cái cây, ở trong một viên sỏi, ở trong bất kỳ cái gì cũng đều là chân lý cả. Tại mình nó là Đức Phật ngài nói là tại vì mình có nhiều bụi trong mắt. Bụi trong mắt tức là cái bụi đó là cái bụi của những phiền não, cái bụi của những cái tư kiến tư dục, của những cái tà kiến, của những cái quan niệm lý luận. Những cái đó nó che lấp đi làm cho mình không thấy sự thật. Mà sự thật đó thực ra nó đơn giản đến một cái độ mà mình chỉ cần buông ra thì chân lý liền lập tức hiện hiện được. Nhưng mà vừa rồi thầy đang viết một cái thư trả lời một người là họ thông suốt hết rồi, nhưng có một cái điều mà vẫn làm chưa được, đó là không buông ra được. Thế thì tại sao lại không buông ra được? Cũng dễ hiểu thôi, không buông ra được cũng không sao, buông ra được cũng được, mà không buông ra được cũng không sao. Chỉ cần người đó biết cách học, biết cách quan sát, biết cách đọc, biết cách lắng nghe thì là có thể là thấy được chân lý một cách dễ dàng, chứ không phải là khó khăn gì cả. Vì vậy cho nên á, cái yếu tố đầu tiên của thiền là mình đang ngồi đây, tất cả chúng ta đang ngồi đây, yếu tố đầu tiên của thiền là biết thư giãn, buông xả, để cho thân tâm nó là như vậy, không có thêm bớt gì cả. Thực ra nếu người nào mà làm được như vậy mà họ ngồi ra thì coi như là xong. Nhưng mà bởi vì mình thì mình buông ra rồi thì có thể là mình tạm thời thư giãn, buông xả để cho thân tâm hoàn toàn là lặng lẽ trong sáng, rộng lặng trong sáng. Khi mà mình thư giãn buông xả, không để cho thân tâm làm bất kỳ một điều gì, cái chữ làm này đó là thường hay hiểu lầm. Cái làm của một cái hoạt động là khác, còn làm ở đây là nói về thái độ. Không làm ở đây tức là thái độ vẫn rộng lặng trong sáng. Chứ còn bây giờ mình bưng một cái ghế thì phải là dùng một sức, mình phải đứng tấn lại để mới là bưng cái ghế lên được, thì cái đó là cái làm, đó là một cái làm mà vô vi. Bởi vì cái làm đó là cái làm một cuộn cái pháp tự ứng ra, nó là như vậy. Thí dụ như bây giờ giả sử mình đứng như thế này, có một cái vật gì nó đè nặng trên vai mình á, thì tự nhiên mình phải đỡ nó lại. Cái đó là hoàn toàn tự nhiên, tâm vẫn hoàn toàn vô vi, tức là vẫn không làm gì cả. Vì cái làm đó là cái làm của cái ứng ra của pháp. Còn cái chữ mà làm ở đây mà thầy muốn nói không làm ở đây đó là không làm của cái bản ngã, tức là cái ta của mình đó vẫn luôn luôn là cứ dừng lên một cái ta, rồi cái ta đó muốn làm thế này, muốn làm thế kia, mà cái ta đó muốn làm cái này cái kia để đạt được cái này cái nọ đó, chính cái ta đó mới làm mất đi cái sự sáng trong sáng của pháp, của tánh biết đã có sẵn ở đây mỗi người. Vì vậy cho nên đấy, sáng nay nói chuyện trong buổi trà đạo, thầy có nói cái câu là chân bất lập vòng bộ vô. Đó là một câu nói trong thiền, đó là chân bất lập còn bộ vô. Thì thường thường mình nó lại là cố gắng để mà tu tập, cố gắng để mà rèn luyện, cố gắng để làm cái này cái kia đủ thứ để mà đạt được cái chân. Thì bây giờ thầy hỏi này, cái chân đó là thật hay là không không thật? À, thật ra cái chân đó là cũng là vọng, bởi vì cái chân đó là cái mà ảo tượng của mình đưa ra, ảo tượng của mình đưa ra để mà đạt đến, thì nó vẫn là vọng. Thành ra nếu mà chân mà lập á là sai. Cho nên chân bất lập, bởi vì chân là không thể lập ra được. Chân là từ nó. Cái chân á là nó đã có sẵn. Cái chân lý, cái thực là nó đã có sẵn. Nó không thêm bớt, nó cứ cái chân nó vẫn là cứ mãi mãi là chân. Cho nên á, nếu mà mình khởi cái bản ngã của mình khởi lên ý là muốn lập ra một cái chân nào đó thì đó chính là vọng. Đây là một điều hết sức quan trọng. Thường á thì mình cứ nghĩ rằng là mình phải cố gắng, mình phải rèn luyện, mình phải luyện tập, mình phải ngày đêm là phải gọi là tích cực miên mật gì đó để đạt được một cái gì đó. Thực ra đó chính là con đường đưa đến luân hồi sinh tử. Mà mình phải thấy rằng là tất cả những cái mà mình muốn lập ra, mình muốn tạo tác để trở thành, tất cả những cái mà mình muốn tạo tác để trở thành đều là thập nhị duyên. Nguyên nhân của tạo tác để trở thành đó là vô minh và ái dục. Vô minh tức là không thấy sự thật, và ái dục là tham và sân. Ái dục chính là tham và sân. Tức là thế này, bây giờ mình đang đứng đây, lẽ ra là mình là trọn vẹn để mình thấy ra cái này, tức là nó là chân rồi, nó đã trọn vẹn rồi, lẽ ra là mình chỉ cần buông ra thì ngay đó là mình thấy sự thật. Thì mình lại không làm như vậy, mà mình lại là thích cái này, thích một cái gì đó, mà cái đó thì lại là cái chưa phải thực, phải không? Mình thích Niết Bàn. Niết Bàn là một khái niệm hoàn toàn không có thực. Bởi vì sao? Bởi vì buông khái niệm đi thì lập tức đó là Niết Bàn. Nhưng mà mình đã khởi lên một cái khái niệm về Niết Bàn để mình đạt tới, tức là nó đã vòng rồi. Cho nên Niết Bàn là một khái niệm hoàn toàn không có thật. Nhưng mà phải nói thêm một câu nữa, trong thôi để người ta nói là mình bác Niết Bàn. Nói thêm một câu nữa là, nhưng buông đi cái khái niệm Niết Bàn đó thì ngay đó là Niết Bàn. Cho nên á, khi mình muốn đạt được Niết Bàn, mình liền cho rằng là đây không phải là Niết Bàn. Cho nên phải làm thế nào để mà đuổi cái này trở thành Niết Bàn. Do đó khi có vô minh ái dục thì có ái thủ hữu để trở thành. Mà có ái thủ hữu để trở thành tức là luân hồi sinh tử, tức là phiền não khổ đau. Quá rõ ràng đó là cái điều mà Đức Phật Ngài nói rất rõ ở trong thập nhị nhân duyên. Vì vậy cho nên là chân bất lập, tức là không có lập ra cái chân, không có cố gắng tạo tác để tạo ra cái chân được. Và bây giờ chỉ còn một điều, đó là làm sao mà dẹp vòng đi. Nhưng mà dẹp vòng đi cũng là sai luôn. Bởi vì sao? Vòng nó đâu có thật. Vòng là ảo, làm sao có thật? Cho nên á, nên mới nói là vòng bổn vô. Mà Đức Phật Ngài rất đơn giản, bằng một cái pháp rất đơn giản, là Đức Ngài nói trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại có nghĩa là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với cái gì? Với thân, với thọ, với tâm, với pháp. đang toàn vẹn đứng đây, đang toàn vẹn ngồi đây, chứ không phải là ở đâu khác. Tất cả chúng ta đang ở đây này, đang đứng đây, đang ngồi đây, tất cả đều đang toàn vẹn như nó là, không có thêm bớt gì hết. Thì á, bây giờ mình thấy này, cái chân á là cái đã có sẵn, tại mình không thấy ra thôi, chứ không cần phải lập ra. Còn vòng á thì vốn không có, bởi vì nếu mình ngồi mà mình thực ra mình buông ra, mình hoàn toàn thư giãn buông xả, hoàn toàn để thân tâm nghỉ ngơi, thì lúc đó vòng ở đâu mà khởi lên? Thì lúc đó vòng cũng không có, mà chân cũng không cần lập. Thì nếu như một người mà họ có thể vào đó, ngay ở đó họ thực chứng và không còn phải thêm bớt gì nữa, thì người đó gọi là người đã chứng ngộ. Cho nên là cái yếu tố mà đầu tiên của thiền là thư giãn buông xả và để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự. Khi mà thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự thì lúc đó đó là tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Cái tâm rộng lặng trong sáng mới là quan trọng, chứ không phải là cái trạng thái lúc bấy giờ là mình đang bình, hay là mình đang mạnh khỏe, mình đang thành công hay là mình đang thất bại, mình đang hạnh phúc hay đang đau khổ. Cái đó chỉ là trạng thái. Tất cả trạng thái thực ra ở trong cái sự rộng lặng trong sáng, trong thái độ rộng lặng trong sáng, thì tất cả những trạng thái cũng vẫn là bình đẳng luôn. Tại vì sao? Tại vì mình chọn lựa cái này là thành công, còn cái kia là thất bại, cho nên mình mới là tách cái thất bại ra, mình mới chỉ giữ lại cái thành công thôi. Có nghĩa là mình chia cái cuộc đời này ra 2-3 mảnh, người ta gọi là phân chia manh muốn. Phân chia manh muốn tức là người thì thích cả này, người thì thích ngã kia, cho nên á, người thích ngã kia thì ghét ngã nọ, thì cứ như vậy mà làm cho cuộc đời trở nên là xáo trộn, rồi chống đối, rồi phiền não đủ thứ. Chứ thực ra đó, nếu bây giờ này, ở đây mình có bao nhiêu người đây, mình đang ngồi đây, người nào đang ngứa thì cứ ngứa, người nào đang đau nhất thì cứ đau nhất, người nào đang thấy mát mẻ thì cứ mát mẻ, người nào thấy nóng thì cứ thấy nóng. Tức là nó như thế nào thì cứ là như vậy thôi, mà tâm vẫn là rộng lặng trong sáng, vẫn thư giãn, vẫn buông xả, vẫn để cho thân tâm hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Không có nói đó là tốt là xấu, không có nói đó là hay là dở gì cả, không cần thêm cần bớt gì cả, nói như thế nào thì nói như vậy thôi, thì ngay đó là niết bàn. Chứ đâu phải là niết bàn là phải cái ở đó là phải là điều kiện là phải thế này hay thế kia đâu. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài đã định nghĩa niết bàn rất đơn giản, đó là đoạn tần tham, đoạn tần sân, đoạn tần si là niết bàn. Tức là khi không còn cái bản ngã mà khởi lên mà muốn là phải thế này, phải thế kia, muốn được cái này, muốn được cái nọ, thì niết bàn chứ niết bàn gì nữa. Niết bàn chính là tâm rộng lặng trong sáng, chứ không phải niết bàn là trạng thái tốt, trạng thái xấu, là nghèo hay là giàu, là thành hay là bại, là được hay là mất, là hơn hay là thua. Nhưng mà nó có một cái điều này là một cái điều kỳ lạ. Chính cái cuộc đời này luôn luôn có những cái mặt đối nghịch, tức là có được, có mất, có thành, có bại, có hơn, có thua, có vui, có khổ, có đen, có trắng, có cao, có thấp, có ngày, có đêm. Nghĩa là ngồi bây giờ mình kể hoài là không bao giờ hết. Nhưng mà chính cái đó để làm gì? Mình lấy một cái con người nộm, mình đang con người bằng nộm, bằng sắt, bằng chì, bằng gan gì đó chẳng hạn vậy, mình để cho nó đi qua một sợi dây, không bao giờ nó đi được. Sợ gì một người đi qua sợi dây mà họ xiềng họ đi rất giỏi là bởi vì sao? Là bởi vì nghiêng qua bên này cái rồi nghiêng qua bên này cái rồi nghiêng qua bên này cái, thì như vậy họ mới giữ thăng bằng. Còn nếu như một cái người nồm mà cứ đi thẳng thẳng ví dụ như một người đang xiềng ở trên 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 cái sợi dây ha, mà giả sử mình điện việc hòn cái cho họ đứng ngắt cả, bảo đảm té lập tức. À, cái cuộc đời này hay ở cái chỗ là nhờ có cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái tánh, cái đen, cái cao, cái thấp, tất cả những cái thứ đó, cho nên mình mới giác ngộ được, cho nên mình mới có thể có được cái rộng lặng trong sáng. Và cái cuộc đời này nó cái tuyệt diệu của cuộc đời này, có người nói là thầy nói là cuộc đời này là màu nhiệm, là tuyệt vời. Sao con không thấy tuyệt vời chỗ nào hết trơn? Tại vì con cứ nghĩ tuyệt vời đó, tức là ở trong đó là phải là hoàn toàn như thế nào đó, như thế kia, cho nên con không thấy như vậy, con mới thấy không tuyệt vời chứ. Thế còn nếu như con chấp nhận tất cả mọi cái sự kiện giữa cuộc đời này nó là như vậy thì nó tuyệt vời ngay. Bởi vì khi mà con đã có thể chấp nhận được cuộc đời nó là như vậy, mà nó có trắng có đen như vậy, cho nên nó mới là mình mới giữ thăng bằng được. Cái thăng bằng đó chính là cái mà thư giãn buông xả rộng lặng trong sáng. Chỉ có cái thư giãn buông xả rộng lặng trong sáng đó thì mới có thể là không còn thấy là bên này bên kia. Một người cứ sống hoàn toàn tự nhiên, không cần thêm bớt gì cả, bảo đảm đến niết bàn. Cái này không phải thầy nói mà Phật nói. Có một hôm A Nan cùng với đại chúng đi theo Đức Phật đi ngang tới một cái dòng sông, thì thật là đang dừng bên cái dòng sông để mà đợi đò cái gì đó. Thì A Nan mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, như chúng con tu như thế này thì là khi nào thì tới niết bàn? Thì Đức Phật ngài nói như thế, ngài thấy giữa dòng sông có một cái khúc củi nó đang trôi. Thì Đức Phật ngài nói thế này: nếu như khúc củi này đó mà nó không tấp vào bờ bên này, nó không tấp vào bờ bên kia, nó không bị mắc cạn, nó không bị từ mục nát đi, hoặc là không bị ai vớt đi khỏi dòng sông này, thì cứ để tự nhiên là nó sẽ ra biển. Bảo đảm là cứ để tự nhiên thôi là niết bàn liền á. Tại vì sao vậy? Tại vì cái cuộc đời này dù cho mình để tự nhiên thì cuộc đời này nó cũng sẽ giúp cho mình pháp á, nó cũng sẽ giúp cho mình là không tự nhiên cũng phải cuối cùng cũng phải sống tự nhiên. Vì cái cuối cùng là phải, ban đầu là anh không tự nhiên, anh muốn cái này anh bỏ cái kia, tức là anh không tự nhiên. Rồi cuối cùng á, anh cũng phải tới tự nhiên rồi anh mới tới niết bàn được, chứ không có cách nào khác. Cứ việc tôi như cục gỗ thôi, miễn sao đừng tập bờ bên này, tập bờ bên kia, đừng có bị chìm đắm, đừng có bị mục nát, hay là đừng có bị vớt đi. Chấp vào bờ bên này, vào bờ bên kia là tức thế này, lại ra mình đang đứng đây, nhưng mà lại mình muốn được đạt được cái này, còn bỏ cái kia đi. Vậy là mình lựa chọn đó, mình lựa chọn là mình bỏ cái này lấy cái kia, cho nên đó là mình bị tấp bên này, tấp bờ bên kia. Thứ hai là mình bị chìm đắm. Chìm đắm tức là mình bị mắc cạn, mắc kẹt, mình bị bám víu vào một cái gì đó, bị nắm giữ vào một cái gì đó. Ví dụ như một người đắc thiền định là bị kẹt vô thiền định, một người có tài tình danh lợi gì đó đang kẹt vào tài tình danh lợi đó, người nào đang bị ở cái tình trạng gì đó thì bị kẹt vào tình trạng đó. Tức là mình, cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng là không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Cho nên nếu mà nương tựa bám víu thì bị mắc kẹt, bị mắc cạn liền. Không bị mục nát tức là không bị hủy hoại bản thân mình. Hủy hoại là cũng là bằng chính cái tham, cái sân, cái si đó mà hủy hoại chính mình. Hồi nãy thầy có nói một cái mà thầy nói nửa chừng, mà hình như là thầy mặc đi đâu đó cho nên rồi thầy cũng không nói tiếp. Thầy nói là tại sao mà mình lại vô bên ái dục, là bởi vì mình cứ thích cái này, mình ghét cái kia, cho nên mình loài muốn loài cái này, mình muốn giữ cái kia. Thì do cái mà mình cứ chạy ra ngoài để mà muốn đạt được cái này, muốn bỏ bỏ cái kia. Cho nên mình không thể nào mà tròn vẹn để mà thấy ra được cái thực tại. Không thấy ra thực tại là vô minh. Còn muốn cái này, muốn bỏ cái này, muốn được cái kia, đó là ái dục. À. Thì vì vậy cho nên nó mới là một cái quá trình trở thành. Giờ thầy nói lại cái cũ là cái khúc gỗ đang trôi như vậy, nên bây giờ nó bị mục nát, tức là ví dụ như là một người là chỉ biết ăn chơi, chỉ biết là sống là thụ hưởng, chỉ còn không hề là thấy ra được cái mà mình đang sống đây là một cái mà cái vẻ đẹp tuyệt vời của trời đất gì cả, không thấy ra được cái chân lý gì cả, mà chị sống là chị biết ăn, chị biết nhậu, chị biết ngủ, chị biết sống như vậy đó, thì mục nát bên trong. Vì làm như vậy là mình tự hủy hoại mình rồi chứ ai. Mình làm cho mình đau gan, đau ruột, làm cho mình căng thẳng, nhức đầu gì đủ thứ, là mình tự tạo ra cái đó, cho nên mình tự lực làm mục nát bên trong. Còn á, ai đố ai biết bị vứt đi là cái gì? Bị vứt đi chính là mong muốn được đạt đến cái này, được đạt đến cái kia, muốn lên thiên đàng, muốn tới nước bàn, đó là vứt ra khỏi cái thực tại chứ gì nữa, phải không? Tức là mình chạy trốn khỏi cái thực tại, mà trong lúc nơi thực tại vốn đã là đầy đủ hết rồi, mà không chịu nhìn lại cái thực tại đó, mà bây giờ cứ nghĩ tới những là thiên đàng, nghĩ tới rồi những cái hạnh phúc, những cái an lạc, những cái cõi gì đó, đại khái vậy. Mà trong đó là có cả niết bàn nữa. Trong cái danh sách đó là có cả niết bàn nữa. Đều là những cái mà bị vứt đi. Bởi vì niết bàn là tại đấy bây giờ. Cho niết bàn là khi mà mình không còn cái bản ngã tham sân si nữa thì lúc đó là niết bàn. Cho nên là chấn bất lập, tức là không lập ra cái chân nào cả, không tạo ra, không xây dựng nên bất kỳ một cái chân nào cả. Còn vọng á, thì thực ra nếu mà mình nhìn cho kỹ á, nhìn lại thân này, nhìn lại thọ này, nhìn lại tâm này, nhìn lại pháp này, tức là nhìn lại để xem nó như nó là thôi. Chứ còn mình á, thì mình không chịu để nó là đâu. Mình là thân tôi, cảm giác của tôi đau, tôi mát, tôi hạnh phúc, tôi an lạc, tức là cứ xen tôi vào đó. Tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, tức là vẫn cứ xen cái tôi vào đó, chứ không phải là thân như nó đang là, cái thò như nó đang là, tâm như nó đang là, và pháp như nó đang là. Vì vậy cho nên là mình luôn luôn là mình gắn vào ở đó cái vô minh và tham ái, hay là nói một cách khác là gắn vào đó một cái ta ảo tưởng, để rồi là mình muốn cái này, giữ cái này, bỏ cái kia, và cứ như vậy mà mình trở nên bất an và đau khổ. Chứ không phải là chẳng có bất an đau khổ ở đâu hết trơn á, không cần đâu hết trơn á. Tất nhiên là một khi mình đã bất an đau khổ ở đây thì mình sẽ trở thành cái bất an đau khổ ở địa ngục, ở ngạ quỷ, ở súc sinh, cái đó có thể có. Nhưng bây giờ khoan nói cái chuyện đó, bây giờ mình thấy ra trước mắt là khi nào thì là thực sự bất an và đau khổ, cái đó mình phải khám phá ra chứ. Bây giờ mình ngồi đây thì chính cái bất an và đau khổ đó nó báo động để cho mình thấy rằng là mình đã không chịu buông ra để mà thấy sự thật như nó đang là. Đơn giản chỉ vậy thôi. Đơn giản là mình chưa chịu buông ra để thấy pháp như nó đang là. Mà mình á, mình này, mình luôn là có những điều này. Cho là rồi á thì phải là. Cho là xong rồi á, mình phải là. Khi mà mình đã cho là như vậy rồi á, mình cố gắng dùng ý chí, dùng lý trí, dùng mọi hình thức để làm cho được, phải được Như vậy cho nên là phải là à, nhưng mà phải là thì cũng phải là sẽ là, chứ không thể nào mà đang là được. Bởi vì mình cho nên hệ mình đã cho là thì nó phải là, phải sẽ là, mà cho là phải là sẽ là thì đã đánh mất cái thực tại như đang là. Tức là đi tìm niết bàn bằng cách đánh mất niết bàn đang có. Người ta nỗ lực đi tìm niết bàn, nỗ lực đi tìm thiên đàng, nỗ lực đi tìm hạnh phúc, thực ra là để đánh mất cái niết bàn, cái thiên đàng, cái hạnh phúc mà mình đang có. Tất nhiên không phải ở trên cái trạng thái, mà là ở nơi thái độ. À, quý vị nhớ cho kỹ nữa, nhớ cho kỹ là ở thái độ chứ không phải là ở trạng thái. Trạng thái có thể khổ, ví dụ như một vị A La Hán mà là thân bị lệ lợ bệnh đau đớn nhức nhối vô cùng, nhưng mà khi Đức Phật ngài hỏi, và vì đó qua những câu hỏi của Đức Phật, vì đó thấy ra được cái thân này, tâm này, tất cả mọi thứ này là vô thường, khổ, vô ngã, thì vì đó cũng đắc đạo quả. Như vậy cái đắc đạo quả này, cái niết bàn này là nó ở ngay nên một cái thân mà đầy cả ghẻ lợ, chứ không phải là ở trong một điều kiện mà toàn vằn rồng, không phải là điều kiện toàn vằn rồng mà là một điều kiện mà hôi thối, hôi hám. Nhưng mà cái hôi hám đó đó, bây giờ cho dù mình có thành Phật đi nữa thì cái xác thân nó cũng là, nếu để ra thì nó cũng tan rã thôi. Cái điều đó nó đâu có quan trọng, vì đó cái đó là trạng thái. Còn cái niết bàn là ở thái độ chứ không phải ở trạng thái. Như vậy thì thế này, niết bàn là một thái độ rộng lặng trong sáng, có thể ở trong bất kỳ trạng thái nào. Quý vị ghi nhớ cái câu đó dùng, chứ không phải niết bàn là một trạng thái lý tưởng mà ở đó có thường lạc ngã tịnh, không phải vậy. Mà niết bàn là một thái độ rộng lặng trong sáng, để có thể ở trong bất kỳ trạng thái nào, dù là trạng thái khổ cũng vẫn niết bàn, dù là trạng thái sung sướng cũng vẫn là niết bàn, dù là đang thành công, đang thất bại, đang thế nào cũng đều là niết bàn hết. Cho nên thiết niết bàn là thái độ chứ không phải trạng thái. Vì vậy cho nên nó khỏi phải làm gì cả. Thế còn nếu mà trạng thái thì mình phải thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái kia đó, thì chắc chắn là phải có một quá trình thời gian. Còn cái mà thay đổi buông bỏ trong thái độ đó thì không có thời gian. Thế quay lại là thấy ngay, Ehipasiko là trở lại mà thấy, thì Sandipiko là thấy ngay, Akaliko không qua thời gian, Upanayiko ngay trên chính thực tại đó, Pachatang Veditabo Vinyui thì mọi người từ chứng ngộ liền, chứng ngộ ngay trên cái thực tàng đó đó. À, và có nhiều người đã làm được chuyện đó. Có người đang bệnh thì chính trong cái cơn bệnh đó nó bỗng nhiên buông ra, không còn có cái ta mà trong đó để mà nói là tôi bệnh hay là tôi khổ hay tôi gì cả, thì liền cảm thấy rằng là lúc đó hoàn toàn là nhẹ nhàng thanh thoát. À, thì té ra đó là mình từ cột trói mình vào trong cái trạng thái mà bệnh, cho nên mình thấy là khổ. Bệnh có thể là đau nhưng mà không phải khổ. Nhưng mà đau hay là không đau á là cái trường đó, cái đau cũng là một cái tốt. Bởi vì nếu mình không đau thì mình làm sao mà mình biết được là mình đang bị cháy tay ở trong cái đống lửa. Mình bỏ tay vô trong lửa mà nó đau là mình giật ra đó chứ. Chứ còn không, mà nếu mình không biết đau thì mình cứ không có hoài mà nó cháy cái tay mất rồi còn gì. Cho nên đau là tốt quá. Cho nên thầy mới nói rằng là bây giờ thử coi, giả sử như một người nào đó mà tự nhiên mất cái đau, bây giờ ai véo ai chích làm gì cũng đau hết trơn á, bảo đảm là đi nhà thương ngay à, chứ không đau đâu phải có phải hay ho gì đâu. Đau mới là hay chứ không không đau mới là mệt đó. đó. Giả sử như mình bản thân mình bây giờ ai làm cái gì béo thì làm gì cũng đau nữa trơn rồi, là lo mà đi nhà thương mà chữa liền đi cho nó để cho nó đau lại. Thế thì mình lại không biết được cái giá trị của cái đau đó, đó. Thành ra mình bị khổ, à thấy đau cái là khổ, cho nên là muốn đừng có đau kia. À, thì chính cái thái độ tròn lừa cái đau cái không đau đó đó mới là khổ, phải không? Có thấy ra chỗ đó không? Bữa nay quên đem cái đồng hồ. Để có thể là dừng lại ngang đâu để hỏi cho biết bữa nay á. Bữa nay là thầy cho hỏi nhiều hơn, để thời gian để hỏi nhiều hơn. Bởi vì hỏi á là nó mới là đi vào thực tế của mỗi người. Thực ra không phải là tu. Không phải là tu mà là thấy ra để mà gỡ cái kẹt. Chứ không phải là tu. Tu là gì? Tu là thấy ra để gỡ cái kẹt. Tức là mình cứ dính kẹt ngã này, mình dính kẹt ngã kia, dính kẹt ngã nọ. Cho nên bây giờ đừng có kẹt đâu cả thì nó sẽ trôi ra niết bàn. Cho nên nghĩa là ăn thua là mình gỡ kẹt thôi, chứ không phải tu gì cả. Bây giờ ai có hỏi gì không? Hỏi đi. Trước khi hỏi thầy nhắc lại cái điểm chính của buổi hôm nay. Cái điểm chính của buổi hôm nay đó là thực ra ở nơi mỗi người vốn đã là hoàn hảo rồi. Nếu như không khởi lên một cái vòng đồng mà tham muốn gì hết trơn á thì tự nhiên nó đã là hoàn hảo rồi. Nhưng mà mình không nhận ra được cái sự hoàn hảo đó, cho nên mình mới đi tìm cái sự hoàn hảo. Chính cái khởi lên cái tìm hoàn hảo đó mới đưa đến cái luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Vì vậy cho nên á, thôi thì đó cũng là tự nhiên, thực ra đó cũng là tự nhiên. Tức là nếu mình khởi tham thì mình cứ tham đi, cứ khởi sân thì cứ sân đi, rồi thì là tham sân nó sẽ là cho mình cái bài học nhân quả để mà thấy ra, thì thôi vậy cũng được, không sao, nó cũng tốt. Nhưng mà nếu người nào mà biết cách học hay là biết cách buông ra thì mình có thể là mình thấy được pháp một cách rõ ràng dễ dàng hơn. Tất nhiên ở đây đó là mình muốn bắt tất cả mọi người, bởi vì những người mà đến đây ngồi đây là phải có duyên thì mới đến ngồi đây. Chứ bây giờ ra ngoài đường mình nói là họ đập cho chết á. họ nói cái tự nhiên cái người buông ra, người ta đây muốn chạy tới đi muốn kiếm tiền muốn chết mà đều buông ra. Mà thiệt ra thì đúng ra là lúc đó mình nói dạ xin lỗi cứ đi kiếm tiền đi. mình nói vậy là đúng, hoàn toàn đúng đạo á, chứ không phải thế đâu á. Tại vì họ đang kiếm tiền thì cứ để họ kiếm tiền thôi chứ. Họ đang học cái bài học cái đau khổ của tham sân si là sao, nhưng nào họ học xong rồi đó họ mới buông được. Còn bây giờ chúng ta đến ngồi đây tức là phải nói rằng là có duyên có trình độ để mà buông được rồi, cho nên thầy mới nói buông. Vậy thì đơn giản như thế này, khi nào muốn làm thì cứ làm. Muốn làm gì đó thì cứ làm, nhưng mà cứ thử là lúc nào đó buông ra được thì buông. Ví dụ như thế này, mình đang đi thì buông là cũng phải buông cái gì cả. Đang đi thì cứ tiếp tục đi, cái buông cái đứng lại sao. Cho nên là đi thì cứ đi, nhưng mà trong khi đang đi đó là buông, lại buông thái độ tâm đó. Tức là nếu như mình đang đi mà mình lại cứ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, bây giờ không biết giá vàng bao nhiêu rồi cái gì đó, cứ nghĩ lung tung như vậy hết thì cái đi của mình nó không tròn vẹn. Cho nên bây giờ trước mắt á, khi mà mình đi đó mình không tròn vẹn với cái đi. Cho nên đừng có nói chuyện niết bàn là gì mất công, chỉ nói rằng là nếu mình không tròn vẹn được với mình tại đây và bây giờ hết thì mình không hưởng được cái sự an lạc của nó. Chứ chưa nói chuyện niết bàn là gì xa xôi. À, nói là thầy nói là để cho đừng có tham vọng muốn niết bàn đồ gì thôi. Chứ còn thực tế là bây giờ mình buông ra thì mình thấy rất là khỏe. Trước mắt á, bây giờ mình làm việc mệt nhọc, công việc cái trường đó là mình ở trong cuộc đời này thì mình phải là làm những việc đó rồi. Bây giờ đã có chồng, có vợ, có con rồi thì không thể nào mà buông ra được. Mình phải lo cho đàng hoàng, cho không thể nào buông được. Nhưng mà buông là buông, tới đây là buông cái thái độ. Nhưng mà cũng có một lúc mình làm thì làm, nhưng mà cũng có một lúc mình buông ra được. Mình thử buông ra. Buông ra để mà tròn vẹn mất đi cái tính toán lăng xăng đủ thứ hết đó. Đó. Nhưng mà thực ra khi mà mình buông ra như vậy á, khi mình buông ra như vậy á thì cái thân tâm của mình nó sẽ là ổn định trở lại, nó sẽ là người ta gọi là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi đó, tức là lúc mà mình mà cái tâm mà nó nhẹ nhàng thanh thoát, tự nhiên cái nội lực của mình nó sẽ là phục hồi lại. Thay vì mình căng thẳng, thay vì mình mệt mỏi, thay vì mình bị là tiêu hao năng lực, thì bây giờ là mình cảm thấy người nó sảng khoái hơn, khỏe ra hơn, ổn định hơn, bớt căng thẳng đi. Thì bây giờ Phan nói chuyện to lớn. Nói như vậy thôi là mình đã thấy là có cái lợi ích rồi. Cho nên đầu tiên á, cái yếu tố đầu tiên của thiền là để giúp mình ổn định. Cho dù mình đang là ở trong cuộc đời đầy cả những cái xáo trộn thì mình cũng biết cách ổn định ở trong đó. Còn nếu như người nào mà biết ổn định quen như quen rồi đó, thì lúc đó là vào trong xáo trộn thật nhiều cũng không sao. Càng vào trong xáo trộn các chừng nào là họ lại càng giữ được thân bằng nhiều trong đó. Cho nên thực ra không phải là trốn chạy cuộc đời, không phải là mình tránh đi những cái mà là cái công việc này nọ, không phải vậy, mà là mình sẽ vẫn ở trong đó. Chính là khi mình buông ra, thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn, để mình lấy lại nội lực, để mình biết cách giữ thăng bằng, để mình có thể sống những cái điều kiện khó khăn hơn, nghiệt ngã hơn, mà mình vẫn là sống một cách là tự tại vô ngại. Như vậy thôi. Vì vậy cho nên các vị nhớ ha, bây giờ là mình sẽ làm như thế này. Tức là mỗi buổi nói chuyện như vậy á, thầy sẽ nói một yếu tố. Và trong quá trình từ đây tới tuần sau thì mình sẽ về là chiêm nghiệm, hay là mình thể nghiệm cái yếu tố đó. Yếu tố này thì ai cũng có sẵn trong người, chứ không phải vay mượn nên thầy để thầy đưa, mà ai cũng có hết trơn á. Cho nên là cứ về mà là đem mà sử dụng thôi. Đó là cái yếu tố thư giãn buông xả cho cái tâm rộng lặng trong sáng. Mình đang đi cũng thư giãn buông xả. Khi mình thư giãn buông xả thì là thầy sẽ nói thêm những yếu tố. Mỗi tuần thầy sẽ nói thêm một yếu tố để bổ túc vào cái mà thật ra không phải bổ túc, là để thêm vào. Bây giờ mình chỉ thư giãn buông xả thôi thì tự động nó sẽ có những yếu tố đó. Nhưng nếu mình thư giãn buông xả rồi thì tuần sau thầy nói một cái là sẽ hiểu ngay. Sẽ hiểu ngay là mình sẽ thêm cái gì vô, vẫn phải thêm, mà nó đã có sẵn rồi. Nhưng mà mình thấy ra rõ thêm những yếu tố khác. Thì cái yếu tố mà hôm nay mình nói đó là mình sống dù là đang làm trong công việc gì đó, hoặc là mình làm công việc mệt nhọc rồi thì mình ngồi lại một chút để mình thư giãn cho cái thân nó thoải mái ra, và buông xả để cho cái tâm nó nhẹ nhàng thanh thoát. Vậy thôi. Yếu tố thiền đầu tiên mà chúng ta sẽ thực tập trong tuần tới cho đến chủ nhật tới. Thế các vị thường hay nói là thầy nghe giang không, cho thầy cũng có nói mình tập cái gì hết trơn. bây giờ có trường để tập rồi đó. Bây giờ là cứ về là cứ đừng có làm gì hết đó, chỉ cần là ý thức được cái chuyện là mình buông xả, thư giãn buông xả, đừng có làm cái gì mà nó quá là căng thẳng, đừng có rơi vào cái căng thẳng, đừng có rơi vào cái mâu thuẫn, cái mà mình mà dao động quá nhiều. Mình phải biết thư giãn buông xả ra. Xin mời.
Dạ thưa thầy, cho con nói về lời tâm sự. Ví dụ như là buông xả, nó có những thứ buông xả về thân tâm, thì nó có thứ buông xả về hành động. Nếu con nói về xứ, về hành động, những dụng công, có thể được không thầy? Dạ thưa thầy, con nói về buông xả thì nó có hai loại buông xả: buông xả thân tâm và buông xả về hành động. Hành động là dụng công. Nếu con dụng công thì có được không thầy? Ví dụ bàn tay con làm này. Nếu mà con dụng công về tay thì nó có hơi quá đáng không thầy?
Có một cái nguyên lý, có một cái nguyên lý rất là lạ lùng mà nó rất là hoàn chỉnh. Đó là cái nguyên lý ai muốn gì thì cứ làm đấy. Ai muốn gì thì cứ làm đấy. À, rồi á, điều quan trọng là thế này. Điều quan trọng là khi mình làm thì đừng có kẹt vào cái làm đó. Đừng có kẹt vào cái làm đó mà phải luôn quan sát, học hỏi để mà nhận ra được trong cái mình mà muốn đó đó là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu, sao đó. Thì phải nhận ra. Tức là bởi vì á, nói một cách khác về cái sự tu tập á, là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhận thức cho đến khi nào mà mình nhận thức ra được sự thật của đời sống và hành vi như thế nào để mà không phạm phải bất kỳ một cái gì khác, tức là không tổn hại bất kỳ một điều gì. À, cái hành vi của mình nó không tổn hại một điều gì, chỉ có lời cho vạn pháp thì có, chứ không tổn hại gì cả, thì đó là hành vi hoàn chỉnh. À, còn nhận thức á, là mình thấy ra được sự thật. Vậy thì bây giờ nếu mình muốn làm gì đó thì mình cứ làm. Ví dụ như bây giờ mình nói trong võ thuật thôi, đánh bốc á là người ta chủ trương là phải treo mấy cái tà đây này, mà đánh cho bao giờ mà một cái tay cái đấm của mình á mà nó đấm được một cái tà một cái 10 kg, 100 kg hay là 200 kg mà nó chạy đi được á, tức là cái quả đấm của mình nó tăng lên dần là bao nhiêu ký. Thế rồi lại bắt đầu người ta lại thấy rằng là dùng lực như vậy thì sau một trận mà đánh nhau, mà nhất là mình cứ coi mấy cái trận đấu mà để mà đoạt chức vô địch á, thì cho dù người thắng hay người bại gì cũng là về là mệt chết luôn. Đại khái là vậy đó. Thì bây giờ đó người ta mới là tiến bộ dần dần, người ta tiến bộ dần dần, người ta mới là đổi ra là không có dùng lực nhiều quá như vậy. Mà người ta có thể là dùng lực ít hơn mà hiệu quả nhiều hơn. Ví dụ như là nhu đạo. Nhu đạo là mượn lực của người khác để mà hạ họ, chứ không cần phải là dùng lực của mình. Đó. Rồi đến cao hơn nữa là đến thái cực quyền. Thái cực quyền thì là cũng là làm cũng như vậy, nhưng mà đều là để mà hóa giải cái lực đi, để cho không còn lực nữa. Tức cái lực coi như là không có lực. Khi mà không dùng lực nữa đó, thì lúc đó tâm ý là rất mạnh. Tức là không có dùng lực bên ngoài nữa, mới bị cái vỏ mà của cái thái cực quyền đó là người ta múa không phải là để mà đánh võ, mà người ta múa để mà hóa giải cái lực đi. Tức là bởi vì người ta đã quen rồi, hễ mà làm cái gì thì phải dùng một cái lực, cho nên bây giờ người ta phải là làm cái gì nhẹ nhàng để mà người ta là hóa giải cái lực đó đi. Vậy thì ngay cả trong trường mà mình sử dụng lực thì nó cũng có một quá trình tiến bộ. Cái quá trình tiến bộ đó là quá trình tiến bộ trên nhận thức và hành vi. Thế thì bây giờ mình thấy sao đúng thì mình cứ làm. Đó là cái đúng mà mình cho là đúng, chứ chưa phải là mình vẫn cho là phải là gì đó, sẽ là gì đó, chứ chưa phải là thực sự là. Vậy thì mình cứ muốn gì thì cứ làm. Rồi làm rồi mình mới thấy ra được, mới mình nhận thức ra được cái sai đó, rồi mới điều chỉnh. Như vậy thôi. Thế còn bây giờ mình thế nào mà nói là ví dụ như thế này, một cái em học lớp 1, em học mẫu giáo thì cứ ngồi nó cứ đánh vần tật lên tật xuống ngoài. Nhưng mà điều đó cũng là tất yếu ở đó. Chẳng thể nào mình la rầy nó là ngồi làm gì mà cứ đánh vần ồn ào vậy. Nó đọc một cái là được liền cái bắt mới gì mà ngồi mà đánh vần ồn ào vậy. Nhưng mà tại nó mà không đánh vần là không đọc được. Cho nên con người mình á, ở mức độ nào thì mình cứ thể hiện như vậy. Nhưng có điều là khi mình sống như thế nào, mình thực hiện như thế nào, mình muốn làm gì thì đều phải biết mình, để biết rằng là mình muốn như vậy, mình làm như vậy và hậu quả của nó là thế nào, để mình học ra được cái bài học. Đó là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đó cũng là một cái nghĩa của cái tu hành. Đó. Cho nên nếu mà muốn dùng công thì cứ dùng công, không sao hết. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình sẽ thấy rằng là dùng công nó chỉ thêm mệt. Có khi lúc đó mình không dùng công, cho nên lại có một cái phái, cái phái thiền người ta lại là vô công dùng hành, tức là người ta không dùng công nữa. Đó, thì tùy theo. Nhưng mà bây giờ mình đang cần dùng công mà mình là nói mình không dùng công thì là cũng không được. Vì vậy cho nên nói tóm lại là có một nguyên lý rất là lạ lùng, đó là nguyên lý ai muốn gì thì cứ làm đấy. Nhưng có điều là phải học, phải qua đó để học ra bài học giác ngộ thì là rất tốt. Rồi, có ai hỏi gì nữa không?
Dạ, kính thưa thầy, thì con cũng vô trang web của Bình, trong đó con có đọc thì cũng nhớ được cái câu là thận trọng chú tâm quan sát, thì con cũng làm theo, thì quan sát mọi cử chỉ hành động của mình, thì sau thời gian cảm thấy ví dụ chẳng hạn như những ý muốn, những cái thích, những cái ghét hoặc là những cái sân si, thì cảm thấy là nó có một tức là mình thấy nó rõ, và có khi là nó cũng thấy nó dấy khởi lên, rồi do cái duyên gì nó tác động sao nó lăn xăng nó đi ấy, rồi đến lúc nào đó nó mất. Thì sau cái đó thì con chỉ thấy, con chỉ biết vậy thôi, nhưng mà một thời gian thì đúng là nó có cái lạ là nó cũng tự nhiên nó an lạc, và cũng có khổ, cũng có bực, cũng có la, nhưng mà mình cảm thấy nó cũng không đến nỗi tệ lắm. Rồi dần dần gần đây thì nó cũng lại có cái hiện tượng là có đôi khi con có làm những cái gì đó hoặc những gì đó mà mình cũng trước đây mình suy nghĩ mình làm, mà đôi khi mình suy nghĩ mình tính toán dữ lắm mà nó cũng trật hết à. Nhưng mà đợt này thì đôi khi như vậy thì mình cũng làm luôn, mà thấy nó đôi khi nó lại hợp, mà lúc đó mình cũng không hiểu là tại sao nó lại hợp như vậy nữa, thì không biết thầy có thể trả lời được con.
Trong cái pháp tu á, là thầy phát hiện ra ba cái yếu tố là thần trọng chú tâm quan sát. Hồi đầu á, khi mà thầy giảng á, thì thầy chú ý vào cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành, nhưng mà hầu như là không ai vào được cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó. Rồi thầy cũng nói đến cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà rồi phần lớn là người ta vẫn hiểu lầm cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên nó là cuối cùng thì thầy mới là thấy là thầy không phải là thầy vận dụng, mà là trong cái quá trình tu tập của mình đó, thì mới thấy rằng là sở dĩ mà mình có cái sự tiến bộ trong cái việc tu tập đó, thì té ra là do cái sự thần trọng chú tâm quan sát. Thì thầy mới bắt đầu là hướng dẫn bằng cái yếu tố là thần trọng chú tâm quan sát. Sáng đây thầy mở ngoặc một cái này, cái sáng suốt định tĩnh trong lành, cái thần trọng chú tâm quan sát và cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cái này là mình sẽ trong những cái buổi học mình sẽ từ từ mình sẽ nói rõ những cái điều này ra. Thì thầy thấy là cái thần trọng chú tâm quan sát là cái mà ai cũng có thể dễ hiểu, kể cả nói cho con nít nó cũng hiểu. Hiện nay là có mấy em nhỏ 10 tuổi, 12 tuổi vào trang web hỏi những câu hỏi rất là tốt, chứng tỏ rằng là bây giờ là đã có cái cái hiện tượng là các em nhỏ đã vào trong trang web để mà học đạo, mà nó vì nó ngôn ngữ nó về Phật giáo nó rất ít, do đó mình phải nói cách sao đó mà để cho nó dễ hiểu nhất. Có thể đó cũng là một cái bài học của thầy, nghĩa là nhờ cái nhân duyên đó mà thầy sẽ phải tìm ra những cái ngôn ngữ đơn giản dễ dàng hơn. Trong cái hè vừa rồi á thì cũng có mấy cái Phật tử ở Hà Nội, khi mà thầy ra giảng ngoài đó đó thì Phật tử Hà Nội cũng thấy là tin tưởng thầy cho nên gửi mấy em nhỏ vào khoảng 90 tuổi. Mình nói đạo toàn là những người lớn, những người mà có nghiên cứu học hỏi đạo Phật không, mà bây giờ mấy em 90 tuổi nhưng mà rồi cũng tiếp cận tìm hiểu, rồi dần dần mình thấy là thì ra là cái pháp mà thần trọng chú tâm quan sát là cái mà phổ biến, có thể là từ nhỏ cho đến già, già cũng cần, phải không? Người mà già rồi mình đi đứng rồi khó khăn mà không thần trọng chú tâm quan sát là không tốt. Cho nên cái thần trọng chú tâm quan sát nó giúp ích được rất nhiều. Thế bây giờ mình trở lại cái câu hỏi á, tại sao mà hồi trước á mà mình suy nghĩ tính toán một vấn đề đó thì nó không ra, mà bây giờ sau một cái thời gian mình thần trọng chú tâm quan sát thì bây giờ những cái suy nghĩ, mình vẫn có suy nghĩ chứ không phải là không suy nghĩ, nhưng mà những cái suy nghĩ này thì lại nó lại đúng và mình lại thực hiện được. Đó là lý do vì sao, bởi vì như thế này, khi mình thần trọng chú tâm quan sát chính là cái biểu hiện của cái chánh kiến. Chánh kiến tức là thấy thực, nghe thực, nói chung là thấy nghe ngửi nếm gì là trung thực, gọi là chánh kiến. Chánh kiến tức là chánh tri kiến. Chánh tri kiến tức là kiến văn giác tri, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, thấy sắc thanh hương vị xúc pháp trung thực, gọi là chánh tri kiến. Như vậy thì cái chánh tri kiến này á, bây giờ mình nói chánh tri kiến thì mình biết làm sao mà chánh tri kiến, thì thể hiện cái chánh tri kiến đó bằng cách là mình làm cái gì, bất kỳ cái gì mình cũng thần trọng chú tâm quan sát để cho cái thân tâm của mình nó tròn vẹn với cái thực tại, và nó sẽ là nhờ cái thần trọng chú tâm quan sát đó mà mình rõ vấn đề ra dễ hơn. Khi kia mình ngồi mình nghĩ, nhưng mà mình nghĩ mà mình không nghĩ tới cái thực, vì khi mình thần trọng chú tâm quan sát tức là mình lấy cái sự kiện thực để làm cái căn bản cho cái suy nghĩ của mình. Còn khi kia đó là mình cứ ngồi mình suy nghĩ trên mông lung, nên mình không biết là sự thật là cái gì. Qua một quá trình mà mình thần trọng chú tâm quan sát là mình tiếp cận với cái thực. Cho nên bây giờ cái suy nghĩ của mình đó, cho nên chánh kiến thì đến chánh tư duy. Chánh tư duy tức là nó là tư duy dựa trên cái mà mình đã thấy thực. Thì khi mình thần trọng chú tâm quan sát đó, thì mình sẽ thấy ra mình, thấy ra đời sống, thấy ra rất nhiều yếu tố rõ ràng hơn trong mọi lĩnh vực, là cái đó đều nhờ vào sự thần trọng chú tâm quan sát hết. Mình thần trọng chú tâm quan sát thì mình mới biết là cái đó nên làm thế nào, cũng nên làm thế nào, mình mới thấy, tức là nó phải trên cái sự kiện thực, trên thực tế là cái mà trong lúc thực hiện á, mình mới biết cái chỗ đó nó cần phải là gia giảm như thế nào, thì cái đó là đều là dựa trên cái thần trọng chú tâm quan sát mà ra. Thành cái thần trọng chú tâm quan sát á, giúp cho mình những cái là cái tri kiến. Cái chúng ta cả sáng đây thầy phân biệt hai cái từ là tri kiến và kiến thức. Kiến thức là một số thông tin mà mình vay mượn được ở bên ngoài mà mình có thể không thấy ra sự thật. Ví dụ như giờ một cái người Phật tử đó học là đã lên tới là đại học rồi, mà khi tới chùa đứng ở cái cây đu đủ mà nói là sao chùa mình không trồng cây đu đủ để mà có trái mà ăn, mà đứng ngay nơi cây đu đủ, tức là họ biết cây đu đủ là có trái ăn như thế nào, ngon như thế nào, bổ như thế nào, nhưng mà đó là hoàn toàn kiến thức. Còn tri kiến là tri kiến tức là mắt thấy tai nghe thật á, thì cũng ấy,
cho nên cây đứng trước cây đu đủ mà nói là sao thầy cũng trồng đu đủ. Mà cái chuyện nó giống như chuyện cười ấy, mà đó là thực tế. Nói về cái thầy nói thì cây đu đủ rồi, còn đang đứng trước cây đu đủ đây này chứ còn gì nữa. Đó trái đó. Thành ra cái này, cái mà mình thấy cây đu đủ, cái đó gọi là tri kiến. Còn mình có một số thông tin về đu đủ, mình coi trên mạng, mình học ở lớp, thì cái đó nó là gọi là kiến thức. Có thể là kiến thức của mình phong phú, nhưng mà là tri kiến của mình không có. Nhưng khi mình thần trọng chú tâm quan sát á, thì làm cho đội cái kiến thức này trở thành là tri kiến. Tức là khi kia chỉ là kiến thức thôi, nhưng bây giờ kiến thức này nó trở thành là tri kiến thực. Nó hai cái từ mà tri kiến với kiến thức á, là tri kiến là khác mà kiến thức là khác. Vì vậy cho nên á, khi mình thần đồng chú tâm quan sát á, thì tri kiến là tăng lên, tức là cái mà thấy nghe trực tiếp á, thì cái đó nó tăng lên. Cho nên á, là lúc đó những suy nghĩ của mình bắt đầu trở nên chín chắn. Chín chắn là bởi vì nó dựa trên sự kiện thực để mà suy nghĩ. Vì vậy cho nên suy nghĩ là nó đúng. Thì cũng suy nghĩ như vậy thôi. Trước đây mình suy nghĩ, bây giờ mình suy nghĩ thôi. Nhưng mà trước đây mình suy nghĩ chỉ dựa trên những kiến thức, mà kiến thức thì mình không biết thực. Cho nên mình gần như là võ đoán. Do đó khi mình thực hiện thì lý luận thì rất là logic, nhưng mà thực hiện thì lại là không được, không khả thi. Có nhiều cái dự án là rất logic nhưng mà không khả thi. Cho nên là mình dựa trên cái quan sát thực để mình suy nghĩ, thì suy nghĩ đó nó sẽ trở thành là cái suy nghĩ chín chắn. Cho mình khoan nói tới chánh tư duy là một cái gì ghê gớm, mà mình khoan nói cái đó đã, mà mình chỉ nói là cái suy nghĩ nó trở nên chín chắn hơn nhờ những cái tri kiến thực, mà tri kiến thực đó là có được là nhờ cái thần trọng chú tâm quan sát. À đúng chưa, được chưa?
Dạ thưa thầy, là chẳng hạn như là bây giờ mình mà cứ chẳng hạn như mình cứ thận trọng chú tâm quan sát thôi, tức là mình làm mỗi công việc mà trọn vẹn, mình đừng có xen vô những cái suy nghĩ tạp tác khác, mình tập trung trọn vẹn vô nó, thì có thể là giai đoạn nào đó mình sẽ được là giống như sáng suốt, định tĩnh trong lành ở trong tâm, nhìn chẳng hạn như vậy. Rồi sau đó có thể là mình sống cái bên ngoài là nó sẽ biểu hiện ra cái giống như là tùy duyên thượng pháp vô ngã vị tha, mà nói chung là mình không cần phải cố gắng hoặc là mình không cần gì đó, mà đẹp mà quá trình đó nó đến giống như một cách tự nhiên, phải không ạ? Dạ hết rồi.
Những cái điều mà thầy đưa ra đó như thử là sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát, hay là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á. Những cái đó nếu mà mình nói trong võ thuật á, thì cái đó gọi là yếu quyết, chứ không phải là chiêu thức. Chiêu thức là khác mà yếu quyết là khác. Yếu quyết á là cái đó là cái nguyên lý. Còn khi mình thực hiện ra thành ra cái phương pháp á, thì thường thường á cũng mà người ta không phân biệt giữa cái kiến thức với lại là tri kiến này, không phân biệt ở giữa cái phương pháp với là cái mà nguyên lý này. Thì ở đây đó ba cái mà cái điều mà thầy nói ra đó là cái mà sẵn có ở nơi mỗi người. Cái gì sẵn có gọi là nguyên lý, còn cái gì mình tạo ra thì gọi là phương pháp. Cái gì mà mình lập thành, mình tạo ra thế này đó, cái là phương pháp. Thì á, cái phương pháp nó phải là dựa trên nguyên lý để mà đưa ra thì được. Nhưng mà phương pháp thường thường á là mình chỉ đưa ra cho nó phù hợp với một cái điều kiện nào đó thôi, xong rồi bỏ. Thành ra cái phương pháp nào mà cứ ứng dụng hoài từ đời này qua đời kia đó là sai. Phương pháp chỉ là lúc đó, bây giờ ví dụ như bây giờ mình muốn đi từ đây qua đó, nhưng mà do cái điều kiện, cái con đường chỗ này nó gay go như vậy, cho nên mình phải là tìm cách dùng một phương tiện, một phương pháp nào đó để đi qua. Qua rồi thì thôi, cho mình cứ đem cái phương pháp đó để làm gì, qua bên kia đâu còn cái chỗ, cái đoạn đường như vậy nữa để mà đi. Vì vậy cho nên á, phương pháp với lại là cái nguyên lý là nó rất khác nhau, mình cần phải lưu ý cái điểm đó. Thì những cái điều mà thầy nói đó là những cái nguyên lý. Cái nguyên lý này là nó có thể mình nói là cái phương án cũng được, hay là cái phương hướng, hay là cái gì đó cũng được. Tức là nó như thế này, nó cũng tùy nghi mà ứng dụng. Nếu như mình mà hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì mình sẽ trong đó nó sẽ có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định rồi. Cho nên là lúc đó mình làm gì thì nó cũng tốt, cũng đúng hết trơn á. Khi mà mình tâm mà hoàn toàn sáng suốt định trong lành đó, thì nói năng là chánh ngữ, hành động là chánh nghiệp, đại khái là vậy. Cố gắng thì là chánh tinh tấn, tức là cái gì nó trở thành là chân chính hết á. Nhưng mà bởi vì mình chưa phục hồi được cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là ai cũng sẵn có, nhưng mình chưa phục hồi lại được cái bản chất mà sáng suốt định tĩnh trong lành đó, cho nên mình phải thần trọng chú tâm quan sát. Nhờ cái thần trọng chú tâm quan sát mà mình thấy rõ, và cái sự chú tâm làm cho mình ổn định, cái sự thần trọng làm cho mình nó là thực hiện những cái bước là nó chính xác, và nhờ quan sát mà mình biết rõ ràng vấn đề. À, cho nên thần trọng chú tâm quan sát giúp cho mình học ra được rất nhiều cái điều ở trong đời sống. Trường hợp thứ ba là khi mà mình làm một việc gì mà mình cần chú tâm trọn vẹn vào cái việc đó để mình làm, thì thực ra nó vẫn là thần trọng chú tâm quan sát ở mức độ cao hơn thôi. Thần trọng chú tâm quan sát nó có rất nhiều mức độ khác nhau. Ở mức độ bình thường thì mình cứ làm bình thường thôi, nhưng mà ở mức độ cần một sự thần trọng chú tâm quan sát cao thì lúc đó nó sẽ thần trọng chú tâm quan sát cao hơn. Điều đó là chuyện thầy hay ví dụ đó. Ví dụ mình đi trên đường bình thường thì mình đi dễ dàng, mà qua cầu khỉ thì mình phải thần trọng chú tâm quan sát cao hơn, đại khái như vậy. Còn một trường hợp thứ ba, đó là trường hợp khi mà cái tâm mình có thể là bị chi phối bởi một cái gì đó mà làm cho mình bị dính, bị lôi cuốn vào cái đó. Trong đời sống của mình thường hay xảy ra chuyện đó. Ví dụ như bây giờ mình đi làm về, bỗng nhiên là mình thấy cửa tủ đồ gì cái mở ra hết trơn là tự nhiên mình xáo trộn liền lập tức, là vì mình rồi vô kiểm tra là thấy mất đồ hết trơn rồi. Như vậy là lúc đó là mình coi như là quýnh rồi. Tất nhiên nếu một người mà thường thần trọng chú tâm quan sát, thế là sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì người đó sẽ là bình tĩnh hơn, phải không? Có thể là vẫn bị xáo trộn nhưng mà xáo trộn nó ít hơn. Còn cái người mà ít thần trọng chú tâm quan sát, ít sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì chắc chắn là lúc đó coi như có thể là tẩu hỏa nhập ma luôn, phải không? Có thể lúc đó là căng thẳng, lúc đó là chịu không nổi đó. Thế thì là trong trường hợp mà mình bị một cái gì đó mà làm cho mình bị thu hút ra bên ngoài, làm cho mình không còn thần trọng chú tâm quan sát hay là tròn vẹn với mình được, thì lúc đó mình mới sử dụng tới phương án là phương án trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Tức là bây giờ làm thế nào mà để trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại? Tại vì lúc đó mình đang lo lắng thì lúc đó trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại là thế nào? Làm thế nào? Đây là một bí quyết rất là quan trọng. Đó là bây giờ nếu như lúc đó là đang buồn phiền thì phải là trở về tròn vẹn với cái buồn phiền đó. Cũng vẫn là thần đồng chú tâm quan sát, nhưng mà nói về thì lúc đó nó có vẻ là hơi cái dùng cái từ mà thần đồng chú tâm quan sát lúc đó nó có hơi gượng rồi. Thật ra mình chỉ cần là lắng nghe tròn vẹn, mình nói vậy được. Thật ra lắng nghe tròn vẹn chính là thần đồng chú tâm quan sát đó. Nhưng mà bây giờ mình nói kiểu khác, hãy lắng nghe trọn vẹn cái cảm xúc mà đang phiền muộn đó. Bây giờ mình đang đau khổ, đang phiền muộn, đang lo lắng, đang sợ hãi, đang cái gì đó, thì phải là trở về lắng nghe trọn vẹn cái đó, thì cái đó chính là trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại. Thực tại lúc đó là sợ, thực tại lúc đó là bực tức, thực tại lúc đó là cái gì đó, chẳng phải không cần phải thực tại lúc đó là phải là hoàn toàn là sáng suốt định tịnh trong lành. Sáng suốt định tịnh trong lành, thầy nhắc lại này, sáng suốt định tịnh trong lành vẫn là thái độ chứ không phải là trạng thái. Có thể lúc đó bởi vì do mình mất đồ một cái thì cho nên mình đang cái chương trình của mình là cái động cái tiền. Thầy ở đây bị một lần là có một người Phật tử mới dâng là mấy triệu đồng để hồi đó còn cái lúc mà thầy về cái chùa này là còn đơn sơ lắm, cái cầu tiêu nó hư hết trơn rồi, thì thầy mới có cái ý định là sửa cái dạy cầu tiêu. Thì có một người Phật tử họ mới tới, họ thấy cái cầu tiêu hư, họ mới nói là con xin cúng 4 triệu. Hồi đó 4 triệu là cũng nhiều lắm á, có 4 triệu. Cái thầy đi xuống dưới ni viện nó dài, đi về cái thấy cửa mở ra là kiểm tra lại coi như 4 triệu mất rồi. Thì tại vì cái chương trình của mình là đang sửa cầu tiêu, mà bây giờ tiền nó mất thì đương nhiên mình bị hụt hẫng. Nhưng mà nếu như chỉ có một cách mà lấy lại được cái sự trầm tĩnh sáng suốt là mình lắng nghe lại chính cái cảm xúc của mình đó, trọn vẹn với cảm xúc mình đó. Cho nên tinh tấn chánh niệm tỉnh giác lúc đó vẫn có giá trị rất lớn, chứ không phải là thầy nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó mới thật sự là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Còn cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà mình vào trong thiền viện rồi mình cố gắng mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì thầy đã nói đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác xa xỉ. Cái việc đó mình không cần, mà tự nhiên mình phải đi tới đó để mình phải thực tập cái trường đó, nó hoàn toàn nó không phải cần thiết. Còn bây giờ này, đang lúc mình đang buồn phiền lo lắng đó đó, mình phải trọn vẹn cái buồn phiền lo lắng đó, nó mới thật sự là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Không xa xỉ chút nào hết, lúc đó là hoàn toàn cần thiết. Nếu mà không tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nếu không trở về trọn vẹn với cái đang buồn đó thì không cách nào mà vượt qua được, chỉ có nó lôi mình đi thôi chứ không cách nào mà vượt qua được. Vậy thì lúc đó mình phải trở về trọn vẹn để mà lắng nghe lại cái mà cái đau khổ đó, tuyệt vời luôn. Một cơn đau răng mà nếu mình lắng nghe thật sự cơn đau răng đó, thì mình sẽ thấy là cơn đau răng nó cũng vẫn dễ chịu thôi. Tức là mình chưa có biết cái mà thần đồng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là trở về trọn vẹn trong sáng với cái thực tài đó. Cho nên em mới trong kinh Bát Nhã mới nói là gạ tê bồ thi sa va ha. Bồ thi này đó chính là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, tức là cái tuệ giác này đó là vượt qua bên kia, vượt qua bên kia một cách hoàn toàn, mà vượt qua bằng cách là trở về lắng nghe trọn vẹn lại chính cái đau đớn đó, thì lại là vượt qua được cái đau đớn đó. Chứ còn mình nói giờ mình cứ đọc gạ tê mà mình không biết làm thì là chỉ nói đọc cho vui vậy thôi. Nhưng mà chính cái vượt qua này là ở chỗ mình trở về trọn vẹn, lắng nghe trọn vẹn trong sáng với cái đau khổ đó, thì tự nhiên mình vượt qua cái đau khổ đó một cách dễ dàng. Vậy thì là ba cái phương án này đó là rất tuyệt vời. Tức là nếu bình thường không bị xáo trộn gì cả thì mình có thể sáng suốt định tĩnh trong lành. Sáng suốt định tĩnh trong lành thì cứ đi đứng tự do làm gì cũng được hết, vì lúc đó cái gì mình cũng biết hết, không có cái gì mà mình không biết, rõ ràng hết, không có bị che lấp mê mờ gì cả. Còn nếu như mà nó không đủ sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình thần đồng chú tâm quan sát vào một chút. Và cái việc thần đồng chú tâm quan sát đó nó cũng đòi hỏi cái sự thần đồng chú tâm quan sát một cách tự nhiên. Mà thầy thường hay ví dụ là nói là mình xọ kim sửa trị qua rồi thì đương nhiên là tự động là nó tăng cường cái tầng trọng chú tâm quan sát nó lên, tầng trọng thì đương nhiên vậy thôi. Còn nếu mà mình làm một cái việc mà nó dễ dàng thì nó cái tầng trọng chú tâm quan sát vượt hại vẫn làm được, tức là luôn luôn nó ứng ra một cách tự nhiên. Còn nếu khi mà mình bị xáo trộn hay là cái tâm mình nó cứ bị vòng ra ngoài quá nhiều, tức là lúc đó là tâm buông lung phóng dật, thì mình trở về với thực tại. Trở về với thực tại này á, nó có hai cái. Một, hình như cái câu hỏi này là câu hỏi nó chủ yếu là chỗ này, này. Một là cái thực tại đó chính là cái mà mình đang lo lắng đó. Tức là ví dụ mình đang lo lắng một chuyện gì đó thì mình đừng có nghĩ tới cái đối tượng đó nữa, mà mình nhìn lại chính cái lo lắng đó, thì cái đó gọi là niệm tâm. Nếu như trong cái lo lắng đó mà nó có một cái sự là buồn khổ trong lòng, thì mình trọn vẹn với cái buồn khổ trong lòng đó gọi là niệm thọ. Và lúc đó của người mình á là nó cảm thấy là nó uể oải, thì mình thấy cái trạng thái uể oải hay là cái trạng thái của cái thân như thế nào đó, thì đó là niệm thân. Thực ra nói là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp không có nghĩa là mình cứ phải đi tìm nó mà niệm, mà là khi đó tự nhiên mình sẽ thấy ra được thân thọ tâm pháp. Trở về với thực tại thân thọ tâm pháp chính là như vậy. Tức là nó rất bình thường, chứ đừng có nghĩ rằng là nó phải vào trong thiền viện rồi phải ngồi kiểu này rồi phải đi kiểu kia, phải thở kiểu nọ rồi mới là hành thiền, không phải. Ngay đây này, cái này mới là thực tế này. Thế còn cái kia là nó là xa xỉ. Xa xỉ là nó chưa cần tới mà mình tự nhiên mình đi sắm. Cũng như là mình đi vô siêu thị mình sắm đồ mà chưa cần tới. Còn khi mình thực sự cần tới đó thì cái đó nó mới có giá trị. Và lúc đó mình mới thấu hiểu ra được cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì. Lúc đó mình mới thấu hiểu được cái sáng suốt định tịnh trong lành hay thần trọng chú tâm quan sát là gì. Luôn sống chiêm nghiệm chứ không phải là chỉ, tức là trải nghiệm chiêm nghiệm sự thật, chứ không có chỉ là những cái lý thuyết trong kinh điển, mà là yếu tố nào là mình phải nắm vững yếu tố đó, ngay trải nghiệm trong đời sống cái yếu tố đó như thế nào. Cho nên là nếu mà mình nắm vững được cái ba cái nguyên lý là sáng suốt định tịnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà đừng có máy móc quá. Ví dụ như là thay vì sáng suốt định tịnh trong lành, mình có thể nói rộng lành trong sáng, hay là mình cứ nói là thoải mái hồn nhiên thì nói gì đâu được. Đừng có quá mà nó kẹt vào một cái công thức. Nó không phải là công thức, mà cái này là mình ứng dụng nó uyển chuyển vô cùng, cho nó không thành công thức gì cả. Thay vì mình nói thần đồng chúng tâm quan sát thì bây giờ mình nói là lắng nghe cho thật là sâu sát cũng được. Tập đổi từ dần ấy, cho đừng có công thức, nhưng mà mình phải nắm vững, bởi vì cái này không phải công thức mà nó là cái nguyên lý. Cho nên nguyên lý thì mình phải nắm vững rồi á, thì cái đó mình mới uyển chuyển ra thành kiểu này kiểu khác được. Còn nếu mình chưa nắm vững mà mình uyển chuyển qua cái đó trật lật luôn thì cũng được. Rồi có ai hỏi gì tiếp?
Dạ mô Phật bạch thầy, con xin hỏi thầy một chút ngoài cái đề tài mà đây có lẽ là kiến thức Phật học phổ thông, nhưng mà con hỏi nhiều người không ai nói giải thích rõ ràng cả. Đa số là ở các chùa đều có cái biểu tượng hai chữ Phật gần vào nhau đó thầy. Thì con dẫn du khách đi thăm chùa, người ta cứ thắc mắc hỏi tại sao Phật giáo của mình lại đem cái biểu tượng SS của phát xít, của Hitler lại đi thờ. Thì con cũng không biết như thế nào để giải thích, thì mong thầy giải thích dùm. Như cái lá cờ Phật giáo tại sao lại từ nhiều mảnh màu khác nhau ghép lại, thì nó mang cái ý nghĩa như thế nào? Dạ mô Phật, xin thầy giải thích.
Đúng là cái câu hỏi này nó ngoài cái chuyện mà mình đang nói. Mình thì mình đang nói đến cái sống thôi, còn mấy cái này thực ra nó chỉ là những cái biểu tượng. Trong Phật giáo nó cũng sử dụng rất nhiều biểu tượng. Nhưng mà thật ra thầy thì thầy cũng đôi lúc sử dụng một vài biểu tượng, nhưng mà nói chung là có một vài biểu tượng thì mình sử dụng được. Nhưng mà có một số biểu tượng thì nó ngoài lai. Ví dụ như cái chữ vàng này đó, thực ra là không có trong Phật giáo. Trong cái Tam Tạng Kinh Điển Nguyên Thủy không hề có một chỗ nào mà có chữ vàng hết trơn. Chữ vàng này là nó phát xuất sau này, không biết là khi cái phát xuất từ cái lúc nào mà người ta đưa vào chữ vàng. Mà cái chữ vàng này thì thực ra là ở Ấn Độ cũng không có. Không biết là cái nguồn gốc ở đâu mà tự nhiên có cái chữ vàng này. Nhưng mà sáng đây thì thầy lưu ý một cái, nếu như người nào mà lỡ có đeo chữ vàng á thì nhớ là khi đi Mỹ á là phải lột bỏ đi. Bởi vì người Mỹ nó thấy cái chữ vàng đó nó tưởng là Phật xuất, là nó sẽ theo dõi liền. Nó theo dõi, thậm chí nó sẽ bắt luôn á. Cái này là tại vì có người kinh nghiệm đã gặp rồi cho nên họ mới là nói lại. Đây, cái chữ vàng thì nó không có ý nghĩa gì cả. Còn cái có thể là có ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa đó người ta chỉ gán vào thôi. Người ta mượn cái đó rồi hình cái biểu tượng đó để ta gán vào cho nó cái ý nghĩa gì đó. Cũng giống như bên cao đài người ta vẽ con mắt để làm cái biểu tượng cho cái đạo của họ. Có thể là họ sẽ cho cái đó nó có những ý nghĩa. Nhưng mà mình đang học về thiền, mình đang học về đạo á, thì gần như là mình loại ra tất cả những cái về biểu tượng. Biểu tượng chỉ là văn hóa làm cho vui, mà trên cái nóc chùa mà nếu mình để mà trơn trơn vậy không được thì thôi mình làm cái bát chánh đạo hay là cái hoa sen này cho nó oai oai cho vui vậy thôi. Chứ còn thực ra nó chẳng có, không quan trọng gì cả. Đối với thầy thì có người hỏi tại sao thầy làm mấy cái tháp, thì nói, bốn cái tháp là tứ diệu đế. Rồi nói tại sao phía trên là tám cái, rồi bát chánh đạo. Thực ra cũng nói đẹp thôi chứ còn nó bát chánh đạo gì ở nơi đó. Bát chánh đạo tứ diệu đế nó nằm ở nơi mình đó, chứ nó nằm ở đâu trên đó. Nhưng mà thì thường thường tôn giáo là hay biến cái bìa thành biểu tượng cho nó, là để cho người ta nhìn qua đó để người ta nhắc nhở người ta về bát chánh đạo, về tứ diệu đế rồi cho vui vậy thôi. Còn cái Phật giáo đó thì mới xuất hiện hình như năm 1956 thì phải, tức là cái lúc mà có cái đại hội Phật giáo mà kết tập Tâm Tạng ở tại Miến Điện lần thứ 6 thì phải. Thì là có một cái hình như là có một cái ông đại tá tên là cái gì Scott gì đó, cái gì Scott đó. Thì ông mới là vẽ ra một cái biểu tượng để làm cái cờ. Thì cái năm cái màu này đó là tượng trưng cho năm châu, để mà nói là Phật giáo truyền đi năm châu, hay là năm châu là đại đồng, là cùng là huynh đệ, giai huynh đệ gì đó. Đại khái là một. Thứ hai là năm cái đó là tượng trưng cho tín tấn niệm định tuệ, tức là năm cái căn, năm cái lực mà ở trong Phật giáo đó, thì những người mà tu tập á là cần có những năm cái yếu tố đó để mà tu tập, đại khái vậy. Cho nên cái năm màu đó là tượng trưng cho, thứ nhất là nói về cái sự hòa hợp giữa năm châu, và thứ hai là nói về cái năm yếu tố là tín tấn niệm định tuệ, đại khái là như vậy thôi. Rồi còn phía trên là năm cái, rồi phía dưới năm cái nhỏ lại á, là để giống như là năm cái nó kết hợp lại. Thì cái ý nghĩa chỉ như vậy thôi. Nhưng mà đó vẫn là biểu tượng. Còn mình á thì mình đang học về cái thực. Là mình đang nói về cái thực, tức là cái mà mình đang sống, mình đang chiêm nghiệm, đang thể nghiệm trong đời sống. Bây giờ thầy nhắc lại này, trong đời sống đó tất cả mọi cái đều là bài học để mình giác ngộ cả. Thầy nhắc lại là tất cả mọi cái gì mà mình đang trải nghiệm qua
đó là một nỗi buồn hay là một nỗi khổ, hay là lòng sân hận, hay là cái gì, bất kỳ cái gì, tất cả những cái đó nếu mình biết chiêm nghiệm, biết học hỏi, biết lắng nghe để mà hiểu ra nó, thì mình sẽ là thấy ra được sự thật. Tất cả những cái đó đều là giúp cho mình thấy ra được sự thật. Thì trong đời sống á, có đôi lúc có những cái đau khổ, thì thường thường mình là sợ đau khổ, mình muốn là tròn hạnh phúc. Nhưng mà vừa rồi ai đọc trong trang web sẽ thấy có một em bé 12 tuổi. Em bé đó thì có gửi cho thầy một cái thư. Nhưng mà tại vì trong cái thư đó là em bé nó yêu cầu thầy là xin sư ông là đừng công bố cái thư này ra, sư ông chỉ trả lời riêng cho con thôi. Thì em bé này kể một cái hoàn cảnh trong gia đình mà có những cái điều gì đó mà em rất là uất ức, bực tức, là bởi vì có một cái người làm trong nhà đó là phản bội trong nhà, rồi nói xấu trong nhà gì đó. Mà em là còn trẻ quá cho nên là khi mà bị người ta vu khống, bị người ta nói xấu gì đó thì là rất là bực. Thì mà cũng may rằng là đem cái chuyện đó hỏi sư ông. Thì thầy mới trả lời như thế này. Thầy nói là: con có biết không, đó là những cái thử thách đầu đời. Mặc dù bây giờ con đang còn trẻ nhưng mà đó là những thử thách đầu đời, để cho con á là sau này khi mà con lớn lên á, còn bước vào trong cuộc đời này sẽ còn rất nhiều thử thách cam go hơn nữa. Vậy thì những cái thử thách đầu đời này chính là để giúp cho con là cứng cáp hơn, cho con bản lĩnh hơn, cho con biết học ra được những cái ý nghĩa ở trong cái thử thách đó. Vì vậy cho nên á, con phải một ngày kia con sẽ thấy ra rằng là con cảm ơn cái người mà giúp việc mà đập hạng bồi gia đình mà nói xấu đồ này nọ đó, thì con sẽ cảm ơn họ. Bởi vì á, nhờ như vậy sau này con bản lĩnh hơn, mà khi bước vào đời với những thử thách cam go hơn thì lại con là thấy rằng là mình đủ sức để mà đối diện được với cái những cái sự thật, để mà học ra cái bài học về về ý nghĩa của cuộc đời. Đại khái thầy nói như vậy. Thế mà nó sau đó nó lại viết cho thầy một cái thư nó cảm ơn, mà nó còn làm một cái bài thơ, mà trong cái bài thơ nó nói rằng là bây giờ con mới hiểu ra rằng là đau khổ mới là có giá trị, chứ còn hạnh phúc thì chỉ là những cái đi qua thôi. Đại khái cái bài thơ nó như vậy. Ai đọc cái nó rất là kỳ lạ, tức là một em bé mới có 12 tuổi mà đã là tiếp thu được cái điều mà thầy nói rất là nhanh. Tức là ngay từ đầu đã bắt đầu biết chấp nhận đau khổ để học ra bài học, bởi vì thực ra đau khổ mới là có giá trị học ra bài học của cuộc sống. Cho nên là mình thì thường hay là chọn những cái mà mình vừa lòng, chọn những cái mà mình cho là hạnh phúc. Nhưng thực ra đó, để có một bữa nào đó thầy sẽ nói một cái đề tài là hạnh phúc và đau khổ. Thực ra hạnh phúc và đau khổ nó không có thật, nó chỉ là ảo thôi, nó không có thật. Bây giờ thì mình tưởng là thật, nhưng mà đến một lúc nào đó mình giác ngộ rồi mình mới thấy chuyện đó là ảo. Thì nó có một câu chuyện ảo và thực như thế này. Cái câu chuyện của bên đạo Ấn Độ giáo á, cái chuyện nói là cái vị thần Krishna, thì cái vị này á là có một người đệ tử tên là Narada. Thì một hôm hai thầy trò mới là dẫn nhau đi trong cái sa mạc á. Cái vị thầy á, ngài Krishna đó mới điệu Narada đó: con bây giờ trên đường hết nước rồi, con bây giờ con lấy cái bình nước đi đi lấy nước. Thì cái tiểu đồng mà Narada đó mới là lấy cái bình đi lấy nước. Thì còn mới đi băng qua cái sa mạc thì con mới thấy là trước mặt có cái cảnh rất là đẹp, cây cối xanh tươi, thì cậu mừng quá, mừng quá cậu mới là đi vào trong cái ngôi làng đó. Khi cậu vô làng trong ngôi làng đó thì cậu thấy có một cái ngôi nhà rất đẹp, cậu mới đi vào gõ cửa, thì có một cô gái ra mở cửa, thì mới thấy Narada đã mệt rồi cho nên là mời vào nhà, rồi là cho uống nước, rồi cho ăn cơm, rồi mới là ở trong nhà. Thì sau đó cha mẹ của cái cô gái đó ra mới hỏi chuyện rồi này kia, rồi nói thôi bây giờ con đừng có đi tu nữa, con đi tu gì cứ cực khổ đó. Ở đây cảnh là đẹp mà đầy đủ mọi thứ, thế con ở lại đây đi, là ba mẹ gả con gái cho con. Thì cậu thấy thích quá rồi, thầy nói bây giờ mà đi ra đi lại với thầy mà không có nước mà uống, mà đi cái sa mạc này biết khi nào mà qua khỏi cái sa mạc này, cho nên á thôi thì ở lại đây đi. Thì cậu mới ở lại thì mới lấy cái cô gái đó, lấy cô gái đó thì mới sinh ra được một đứa con. Thì đứa con nó lớn lên, gia đình sống hạnh phúc. Thì bỗng một cái hôm á là một cái trận bão cát hay gì đó nó quét qua một cái, thì nguyên cả ngôi làng nó không còn gì cả, bay hết. Thì Narada cũng bất tỉnh luôn. Thì trong lúc đang nằm bất tỉnh này đó, thì bỗng nhiên là có người đập cái vai Narada, nói dậy con dậy, đã lấy nước chưa? Đã lấy nước được chưa? Thì là té ra cậu mới biết rằng là cậu đi trong cái sa mạc á, rồi bằng cái ảo giác cậu thấy như vậy, mà cậu ngất xỉu ở đó, và trong cái ngất xỉu đó cậu mới là thấy ra giấc chim bao đó thôi, chứ thực ra đâu không có. Đến khi vị thầy mới đập mới kêu dậy, thì cậu mới biết rằng là té ra là nãy giờ chỉ là một giấc chim bao. Câu chuyện rất là hay, bởi vì thực ra cái cuộc đời này á nó cũng như là một giấc chim bao thôi. Cái ý nghĩa của giấc chiêm bao này đó là để học ra được, bởi vì Narada qua cái giấc chiêm bao đó học ra được thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ, thế nào là được là mất, là hơn là thua, gì đủ thứ trong đó học ra biết bao nhiêu chuyện. Nhưng mà cuối cùng rồi á thì chỉ tất cả đều là giấc mộng. Nhưng mà cái giấc mộng đó lại có một cái hay của nó, cái tuyệt vời của cái giấc mộng này á chính là ở cái chỗ là giúp cho Narada thấy ra được tất cả những cái ảo vọng của mình. Bởi vì cái giấc mơ đó chính là ảo vọng của Narada. Có thể là khi đi bên thầy rồi thấy mệt mỏi quá, rồi đi mà không có nước mà uống, rồi bây giờ tự nhiên là trong lòng mơ mộng lên là ước gì mà mình là có một cái ngôi làng nào đó đẹp, có một cái ngôi nhà để ở, rồi có một bà vợ thật là dễ thương, rồi có đứa con thương yêu, rồi ngồi rồi cứ đi với ngài Narada, nhưng mà tâm vẫn cứ nghĩ như vậy, biết đâu. Thì cái chính cái ý nghĩa đó, cái vọng tưởng đó nó lại trở thành hiện thực qua một giấc chiêm bao. Cái cuộc đời của mình cũng vậy, thực ra tất cả những cái mà mình đang làm đây đó nó cũng chỉ là một cái ý tưởng nào đó mà bây giờ nó trở thành hiện thực. Nhưng rồi mình sống một đời, cuộc đời cho nhiều lắm là 100 năm thì tất cả những hiện thực đó cũng đều là bị xóa sạch. Tuy nhiên có một điều mà vẫn là giá trị vô cùng, đó là cuộc đời này vẫn cung cấp cho ta được một sự giác ngộ, giúp cho ta trở về lại được với cái sự tĩnh lặng, cái sự trong sáng. Thì cái đó mới là cái giá trị thực sự của cuộc đời. Cho nên có nhiều người hỏi thầy là con thấy cuộc đời con thầy nói cuộc đời này là nó rất là tuyệt vời, mà con chả thấy tuyệt vời được chỗ nào hết. Nhưng mà thật ra nó tuyệt vời, cái tuyệt vời của nó chính là ảo. Cuộc đời cho nó chính là nhận thức ra được tất cả những cái đó chỉ là ảo. Bây giờ mình nhận thức cho tận cùng thì mình thấy là cuộc đời này rất là ảo. Bởi vì sao? Tất cả đều là do ý nghĩ của mình hết. Không phải là không có cái thực vẫn có. Nhưng mà cái thực đó, bản chất của cái thực đó thì nó lại vô thường, vô ngã. Còn hầu hết những cái mà mình tạo ra mình cho là thế này, mình cho là thế kia, mình phải là thế nọ, mình muốn sẽ là thế kia, tất cả những cái đó đều là ảo. À, cho nên đó, trở lại cái bài đầu tiên của mình, một lúc nào đó mà thực sự mình buông ra, bây giờ là mình tập buông thôi, mình tập buông thư giãn, buông xả, để ngồi đó mình tập buông thôi. Nhưng mà bỗng nhiên một lúc nào đó đang đi trên đường, đang làm một cái chuyện gì đó, bỗng nhiên nó buông thật sự, nó không phải là mình buông, mà bây giờ lúc đó nó buông thật sự. Buông thật sự thì lúc đó tâm mình nó hoàn toàn trong sáng, và vàng pháp nó hiện ra rất là như chân như thật. Lúc đó mình mới thấy cái câu Đức Phật Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Lúc đó mình mới thấy cái sự giải thoát giác ngộ là gì, nó thực ra là gì, nó thực ra nó là vật là mình đang đi đây chứ không phải là cái gì khác. Nhưng mà lúc đó nó lại là giống như là nó rã hết tất cả mọi cái ảo tượng, ảo vọng để nó hiện ra đi như thật. Như chân như thật chứ không phải như mình cho là phải là hay là sẽ là. Hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của cái khóa 11 và tạm thời nghỉ ở đây. À, tuần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Y đằng nô nhâm tê nàng hôn tu su kê ta hôn tu nha a yo y đằng nô nhâm tê nàng hôn tu su kê ta hôn tu nha a yo y đằng nô nhâm tê nàng hôn tu su kê ta hôn tu nha. Ayong